Thân ái kính chào quý thân tín hữu. Một lần nữa chúng tôi xin dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn về cơ hội được hội việc Chúa và hội chuyện với quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn ưu tiên và thời giờ mà quý vị và các bạn dành để theo dõi chương trình Văn hóa Niềm Tin. Được gặp lại quý vị và các bạn hôm nay, tôi muốn hỏi một câu hỏi. Câu hỏi này có thể là câu hỏi quý vị muốn được hỏi lắm. Câu hỏi này là câu hỏi mà Chúa đã hỏi, chứ không phải tôi hỏi. Nhưng mà nếu được lặp lại lời Chúa hỏi, thì nó vẫn có một tác dụng, có một sự, có hiệu năng như nhau. Chúa Kitô Giêsu và các môn đệ lên đường đi đến thành Jericho. Có đoàn dân đông đi theo. Ba-ti-mê, một người hành khất mù ngồi bên lề đường, nghe Chúa Giêsu ở Nazareth sắp đi ngang qua, mù mà nghe được. Nghe Chúa đi ngang qua thì anh liền la lớn: "Lạy Giêsu, con vua David, xin thương xót con." Thưa quý vị và các bạn, trước hết phải đạo đạt cái thỉnh cầu cần thiết nhất, sâu xa nhất, là được thương. Khi đã được thương thì nhu cầu trở thành thứ yếu rồi. Anh mù Ba-ti-mê này ngồi xin ăn ở bên vệ đường tại thành Jericho. Chắc hẳn anh đã nghe những câu chuyện kể về Chúa Giêsu, sự dạy dỗ để quyền năng của Ngài cùng với những phép lạ chữa lành đuổi quỷ và hóa bánh cho hàng ngàn người ăn rồi. Đức tin của anh được hình thành và ngày càng phát triển. Anh tiếp tục chờ đợi và cơ hội đã đến khi đám đông cùng Chúa Giêsu sắp đi ngang qua. Anh đã bắt ngay lấy cái cơ hội để được gặp gỡ Chúa qua tiếng nói của mình. Tiếng nói thật lớn của mình: "Lạy Chúa Giêsu, con vua David, xin thương xót con. Xin đoái thương con, Chúa ơi." Khi được Chúa nhủ lòng thương thì sẽ nghe Chúa hỏi: "Con muốn ta làm gì cho con?" Ôi thật là hạnh phúc sung sướng biết bao khi được Chúa hỏi: "Con muốn ta làm gì cho con?" Mà cái anh này, vì không thấy và nghe rõ những lời ngăn cản mình, anh quyết định la lớn nữa: "Lạy con vua David, xin thương xót con." Và trong bao nhiêu cái tiếng động ồn ào chung quanh đó, Chúa vẫn nghe được lời kêu xin Chúa của một người mù không thấy Chúa. Chúa Giêsu dừng lại đến gần anh. Chúa hỏi: "Con muốn ta giúp gì đấy?" Ồ, anh mù liền đáp: "Lạy Thầy, xin cho con được sáng mắt. Lạy Chúa, xin cho con được thấy." Chúa bảo: "Con cứ đi, đức tin con đã chữa cho con lành." Lập tức Ba-ti-mê được sáng mắt, rồi nhập vào đám đông đi theo Chúa. Anh mù Ba-ti-mê này có đôi mắt để nhìn thấy đôi mắt của Chúa, gương mặt của Ngài khi Chúa nói với chính mình rằng: "Con muốn ta làm gì cho con?" Quý vị và các bạn muốn nghe Chúa hỏi mình câu hỏi đó không? "Con muốn ta làm gì cho con?" Anh mù Ba-ti-mê này đáp: "Lạy Thầy, xin cho con được thấy." Cái nhu cầu của người ăn mày này không phải là tiền, mà là sự sáng mắt. Được nhìn thấy không chỉ giúp anh ta có thể tìm kế sinh nhai, vượt qua mặc cảm tội lỗi bị hình phạt, mà còn giúp anh nhìn thấy Chúa Giêsu bằng cặp mắt trần của mình và đi theo Ngài. Chúa Kitô Giêsu đã xác nhận đức tin của anh và cho anh được toại nguyện. Anh bắt đầu một cuộc đời mới, không còn ngồi bên vệ đường xin ăn nữa, nhưng gia nhập vào đám đông đi theo Chúa. Anh Ba-ti-mê này là người mù về thuộc thể nhưng có đôi mắt tâm linh sáng suốt. Anh đã biết nghiên cứu lời Kinh Thánh, lắng nghe những câu chuyện của Chúa Giêsu và nhận biết Ngài. Thưa quý vị và các bạn, nước trời dành cho những ai biết lắng nghe và suy gẫm về lời Chúa. Nhờ đức tin, anh dạng dĩ vượt qua những giới hạn mù lòa của chính mình và sự ngăn trở của những người khác để mong được gặp Chúa. Đức tin là tập trung vào Chúa hơn là những khó khăn hay những giới hạn của con người. Bởi đức tin, anh ta đã nhận ra cái nhu cầu thật sự của mình là thị giác, chứ không phải là tiền của. Đức tin cho chúng ta có quyết định sáng suốt, Bởi đức tin, anh đã ném bỏ cái chiếc áo choàng quá khứ ăn xin của mình để bắt đầu một cuộc sống mới, bước đi theo Chúa. Người có đức tin thật nơi Chúa Giê-xu luôn mong muốn được ở gần bên Ngài, được mong muốn được đi theo Chúa, được đồng hành với Ngài. Đức tin phải luôn được thể hiện qua việc làm. Phúc âm Mác tường thuật một trường hợp khác của một nhân vật được tội nguyện. Quý vị biết là ai không? Nhân vật này dù có cái cách bày tỏ đức tin không giống như trường hợp của người mù Bartimê. Đó là một người phụ nữ bị bệnh rong huyết đã 12 năm. Đối với người Do Thái thì đây là cái thứ bệnh không những làm tổn thương, tổn hại về sức khỏe mà còn khiến bà ta bị kể là ô uế, tội nghiệp bà. Bà bị cấm tham dự mọi nghi lễ trong đền thờ, cũng như không được tiếp xúc với bất cứ ai vì họ sợ lây cái ô uế cho họ. Cuộc sống cô đơn khốn khổ đã kéo dài 12 năm. Bà đi đủ các thầy thuốc, tiêu hết tiền bạc, tài của, mà vẫn ở trong tình trạng tuyệt vọng. Hy vọng đã lóe lên khi bà nghe nói đến một đấng tiên tri đầy quyền năng xuất hiện. Đấng ấy có thể chữa bệnh, đuổi quỷ và làm phép lạ. Một tia sáng soi rạng vào trong tâm hồn. Hy vọng đã vươn lên. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất là bà luôn luôn ở trong tình trạng ô uế, không cách nào để có thể tìm đến với Chúa trong đám đông. Nhưng cơ hội đã đến khi bà thấy một đoàn dân đông đang kéo đi theo sau Chúa Giê-xu. Và trong tình trạng bị ô uế, bà không dám ra mắt Chúa, không dám hô lớn để được Chúa để ý đến như trường hợp của anh Bartimê. Và hơn nữa, Chúa đang đi nhanh, đang trong cái tình trạng gấp rút để đi đến nhà của Gia-ru, vì có lời mời gọi để bày tỏ sự chữa lành tại đó. Bà không dám phá ngang đâu, nhưng bà tự nghĩ, nếu mà ta không liều, mình cứ thử âm thầm bò xuống, rờ vào cái gấu áo của Chúa thôi, thì với đức tin bà tin rằng sẽ được lành bệnh. Nghĩ sao làm vậy? Bà liều lĩnh chen vào đám đông, cố gắng tiến gần đến với Chúa, và cuối cùng bà được tội nguyện vì đã rờ được đến trồn áo của Chúa. Và khi tay vừa chạm vào đó, thì bà thấy trong người khỏe hẳn, nhẹ nhàng. Tức khắc, bà biết mình đã được lành bệnh. Tuy nhiên, hành động của bà không giấu được Chúa, vì Ngài cảm nhận được có sức mạnh ra từ chính mình. Và Chúa hỏi, ai đã rờ áo ta? Ai đã rờ áo ta? Các môn đệ cho là vô lý, vì cái đám đông đang vây quanh này. Nhưng Chúa không cần để ý đến đâu, không cần tiếp tục nhìn quanh, buộc người mới rờ áo phải ra trình diện. Thưa quý vị và các bạn, Chúa không có ý quở trách bà, nhưng Chúa muốn bà thật sự được gặp Chúa, đối diện với một đấng đã tha thứ và chữa lành cho bà một cách cá nhân. Người nào đến cùng ta sẽ không bị bỏ ra ngoài đâu. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Chúa mời gọi mà. Và Chúa mời gọi bằng những phương tiện nào, chúng ta đến bằng phương tiện đó. Hãy hết lòng bày tỏ cái sự cố gắng, hết lòng, thì chúng ta sẽ gặp được Chúa. Các ngươi tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Cái bà này, bà đã hết lòng thì bà tìm kiếm được Chúa. Chúa đã làm cho những lời mời gọi của Ngài trở thành hiện thực. Chúa cho biết bà được cứu khỏi bệnh tật và cứu cả linh hồn nhờ đức tin. Chúa nói, đức tin con đã cứu con. Cái phụ nữ bị bệnh hoạn kia ngại ngùng không dám ra mắt Chúa vì mặc cảm bị ô uế, không muốn làm phiền Chúa vì Ngài đang bận rộn nữa. Nhưng Chúa đã chứng tỏ Ngài có đủ thì giờ cho bà. Một con người bệnh hoạn khốn khổ được gặp Chúa để giải quyết cái vấn đề được tha thứ và chữa lành. Chúa không bao giờ trách khi chúng ta đến với Chúa bằng đức tin. Dù là đức tin âm thầm, nhưng Ngài rất buồn khi chúng ta không trình dân nhu cầu, nan đề của chúng ta cho Chúa. Giấu Chúa và tìm cách tự giải quyết là dấu hiệu của lòng vô tín đó. Và theo tinh thần đó, sứ đồ Phaolô đã dâng lời cầu nguyện cho con dân Chúa rằng: tôi cầu xin Đức Chúa Trời của Chúa Thánh Giêsu soi sáng mắt của lòng anh chị em, hầu cho anh chị em biết điều trông cậy và sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ của Ngài là làm sao. Sứ đồ Phaolô là gương mẫu để chúng ta noi theo mà cầu nguyện. Sứ đồ Phaolô không cầu nguyện các vấn đề mà chúng ta cho là thiết thực như thức ăn, áo mặc, việc làm, nhưng cầu nguyện cho những phước hạnh thuộc linh. Do đó chính là ý nghĩa cao đẹp nhất của hai chữ tội nguyện và thỏa lòng. Bởi đức tin đã được Chúa chữa lành, tiến bước đi theo Chúa để được làm chứng về quyền năng của Chúa, để thể hiện trên đời sống mình thế nào thì làm vinh hiển danh Chúa muôn vạn lần hơn thế ấy. Cầu xin Chúa cho quý vị và các bạn được tỏi nguyện khi tìm đến với Chúa với nhu cầu và đức tin chân thành của mình. Tạ ơn Chúa, chúng ta có lời của Chúa để được khích lệ nhau. Chân thành cảm ơn ưu tiên và thời giờ quý vị dành cho chương trình Văn hóa Niềm Tin, và mong ước sớm được gặp lại với quý vị trong một đề tài mới.